Chương 32 Ngón tay chỉ mặt trăng. Một buổi chiều nọ, hai vị đại đức Xá Lợi Phất và một kiền liên đến thăm Phật nơi tịnh xá của người và giới thiệu với Phật một người quen thân của họ, đó là Du Sĩ Trường Trảo Phạm Chí. Du Sĩ Trường Trảo Phạm Chí không phải là đệ tử của đạo sĩ Sanchaya, nhưng cũng rất nổi tiếng. Trường Trảo Phạm Chí là cậu ruột của đại đức Xá Lợi Phất. Nghe nói hai người thân nhất của mình đã xuất gia theo Phật, ông đã tìm tới để hỏi thăm Phật về giáo pháp của người. Thay vì mô tả và tường thuật, hai vị đưa ông đến trực tiếp gặp Phật. Trường Trảo Phạm Chí nói với Phật: Sa Môn Cồ Đàm, ngài dạy giáo pháp gì? Chủ thuyết của ngài là chủ thuyết nào? Riêng tôi không thích một chủ trương hay một lý thuyết nào hết. Tôi không tin vào một chủ trương hay một lý thuyết nào cả. Phật mỉm cười hỏi: Vậy ngài có thích cái chủ trương không thích của ngài không? Ngài có tin cái chủ trương không tin của ngài không? Vị du sĩ ngỡ ngàng, ông ta nói liều:
Sa Môn Cồ Đàm, tôi thích hay không thích, tôi tin hay không tin thì cũng như vậy thôi, điều đó không quan hệ gì mấy.
Phật từ tốn: Một khi đã bị kẹt vào một chủ thuyết rồi thì người ta mất hết tự do, người ta trở nên độc đoán, cho rằng chỉ có chủ thuyết của mình mới là chân lý, còn tất cả những chủ thuyết khác đều là tà đạo. Những tranh chấp và cãi cọ được phát sinh từ thái độ cố chấp này. Những tranh chấp và cãi cọ ấy có thể kéo dài bất tuyệt, làm mất rất nhiều thời giờ quý báu và có thể tạo ra xung đột cùng chiến tranh. Vì vậy cho nên kiến thủ là trở ngại lớn lao nhất trên con đường tu học.
Vậy kiến thủ là gì?
Kiến là nhận thức, là quan điểm. Thủ là sự cố chấp. Kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức hay một quan điểm. Cố chấp như vậy là bị kẹt. Vì bị kẹt cho nên cánh cửa chân lý không còn cơ hội mở ra cho chính mình nữa. Này ông bạn, để tôi kể cho ông bạn nghe câu chuyện này. Có một người lái buôn quá vợ kia đang sống với một đứa con trai 5 tuổi. Anh ta cưng chiều con, xem đứa nhỏ là lẽ sống của đời mình. Một bữa nọ, trong khi anh ta đi bỏ hàng vắng, kẻ cướp đến đốt xóm đốt làng, cướp bóc và bắt đứa con trai của anh ta đi. Khi về tới nơi, người cha trẻ thấy thi hài một em bé cháy đen nằm bên cạnh căn nhà đã cháy rụi của mình. Anh ta tin rằng con mình đã chết. Anh ta khóc lóc, làm lễ quả thiêu thân xác đứa bé. Rồi vì thương con quá, anh ta cất tro của đứa bé vào trong một cái túi gấm và đi đâu cũng mang theo bên mình. Mấy tháng sau, đứa con của anh ta thoát được tay kẻ cướp và tìm về được vào lúc nửa đêm. Nó gõ cửa đòi vào. Lúc ấy người cha trẻ đang ôm chiếc túi gấm đựng tro và than khóc một mình. Anh ta không chịu đứng dậy mở cửa, bởi vì anh ta tin rằng con anh ta đã chết thật rồi. Và đứa trẻ đang gõ cửa ngoài kia là một đứa trẻ hư của hàng xóm nào đó đang cố tình trêu ghẹo anh ta. Vì vậy mà đứa con thật của anh ta đã phải thất thiểu ra đi. Người cha khốn khổ kia đã vĩnh viễn mất đi đứa con duy nhất. Này ông bạn, nếu ta cố chấp vào một chủ nghĩa và cho đó là chân lý tuyệt đối, ta sẽ lâm vào tình trạng của người cha trẻ kia. Ta sẽ không mở lòng ta ra được để đón nhận chân lý. Ta sẽ có cảm tưởng rằng ta không cần đi tìm sự thật nữa, vì ta đã có sự thật rồi. Lúc ấy, nếu sự thật có tới gõ cửa tìm ta, ta cũng sẽ từ chối, không mở cửa.
Trường Trảo Phạm Chí hỏi: Vậy giáo pháp của ngài dạy có phải là một chủ nghĩa không? Cố chấp vào nó có phải là kiến thủ không?
Giáo pháp của tôi chỉ dạy không phải là một chủ nghĩa hay một lý thuyết. Nó không hình thành do công phu suy tư và ức đạt của trí năng, như những chủ thuyết chủ trương về bản chất của vũ trụ, cho rằng bản chất ấy là lửa, là nước, là đất, là gió hay là thần linh, hoặc cho rằng vũ trụ hữu hạn hay vô hạn, hữu biên hay vô cùng. Trí năng ức đạt và suy tư về sự thật cũng như con kiến bò quanh miệng bình bát, không đưa ta đi đến đâu cả. Không,
Giáo pháp của tôi dạy không phải là một chủ thuyết xây dựng trên trí năng, đó là kinh nghiệm của thực chứng. Những gì tôi nói ra, tôi đều đã thực chứng, và ông bạn cũng có thể kiểm điểm lại bằng kinh nghiệm thực chứng của ông bạn. Tôi nói vạn vật là vô thường và không có tự ngã. Điều này tôi đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tôi nói vạn vật nương vào nhau mà sinh khởi, tồn tại và hoại diệt, chứ không phải xuất phát từ một nguyên nhân đầu tiên nào hết. Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm. Tôi nói quán chiếu về vô thường, vô ngã và duyên sinh thì có thể đạt tới giải thoát và an lạc. Điều này tôi cũng đã chứng nghiệm và bạn cũng có thể chứng nghiệm. Những điều tôi nói không có mục đích thuyết minh về vũ trụ, mà chỉ có mục đích hướng dẫn sự thực tập và chứng nghiệm thực tại. Lời nói không diễn tả được thực tại, chỉ có kinh nghiệm trực tiếp mới làm cho ta tiếp xúc được với thực tại.
Trường Trảo Phạm Chí thốt lên: "Hay quá, hay quá! Sa môn Cồ Đàm, nhưng trong trường hợp mà có người nhận thức giáo pháp của Ngài như một chủ thuyết thì sao?"
Phật im lặng một lát rồi gật đầu: "Du sĩ Trường Trảo Phạm Chí ơi, câu nói của bạn hay lắm. Giáo pháp của tôi không phải là một chủ thuyết do trí năng tạo dựng, nhưng sau này và ngay cả bây giờ nữa, đã có thể có những người nhận giáo pháp ấy như một chủ thuyết. Tôi cần nói rõ, giáo pháp của tôi là một phương tiện để đi vào thực tại, chứ không phải là để miêu tả thực tại. Cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả. Giáo pháp của tôi là để thực tập, chứ không phải để cất giữ mà thờ phượng và ca ngợi. Chiếc bè là để giúp ta qua sông, chứ không phải để ta vác lên trên vai mà tự hào. Này bạn, giáo pháp của tôi dạy cũng như một chiếc bè, phải sử dụng nó để đi sang bến bờ bên kia, bến bờ giải thoát."
Trường Trảo Phạm Chí chắp tay: "Xin Phật chỉ bày cho tôi con đường nào có thể vượt thoát được những cảm thọ sầu khổ."
"Cảm thọ có ba loại: cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu. Cả ba loại cảm thọ đều có gốc rễ hoặc trong thân thể hoặc trong tâm ý và nhận thức. Cảm thọ có sinh có diệt như bất cứ hiện tượng tâm lý vật lý nào. Phương pháp tôi chỉ bày là phương pháp quán chiếu. Quán chiếu có thể thấy được bản chất và nguồn gốc của các cảm thọ, dù là lạc thọ, khổ thọ hay xả thọ. Thấy được nguồn gốc của các cảm thọ rồi, ta sẽ thấy được bản chất của cảm thọ. Ta sẽ thấy cảm thọ cũng có tánh vô thường và vô ngã như tất cả các pháp khác. Sự sinh diệt của chúng dần dần sẽ không động được tới ta. Hầu hết các cảm thọ khổ đau của ta đều bắt nguồn từ nhận thức sai lầm của ta về thực tại. Nhổ bật gốc rễ của những sai lầm ấy lên thì khổ thọ không còn. Các vị nên biết, nhận thức của con người đầy dẫy sai lầm, dạng pháp vô thường mà cho là thường, dạng pháp vô ngã mà cho là ngã, đó là vô minh. Vô minh là nguồn gốc của khổ đau. Tu tập đạo giải thoát tức là diệt trừ vô minh của nhận thức. Điều này các vị có thể thực tập bằng phép quán chiếu, chứ không thể thực tập bằng cách cầu nguyện và tế tự.
Trong khi Phật nói, các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều có mặt. Họ đứng sau lưng người. Ca Lưu Đại Di cũng có mặt. Thầy thị giả Naga Salama cũng có mặt. Sa Nặc cũng có mặt. Nhưng người thấu đạt sâu sắc nhất những lời Phật nói là đại đức Xá Lợi Phất. Thầy thấy tâm trí thầy sáng lên như có một mặt trời tỏa chiếu, không ngăn được xúc cảm. Thầy chắp tay sụp lạy xuống trước mặt Phật. Mục Kiền Liên cũng cảm động không kém. Thấy bạn sụp lạy, thầy cũng sụp lạy. Du sĩ Trường Trảo Phạm Chí đã thấy thấm thía từ lúc Phật kể chuyện người cha trẻ mất con, bây giờ đã được hoàn toàn chinh phục. Thấy hai bạn sụp lạy, ông cũng sụp lạy. Ông xin Phật được xuất gia theo học với người.
Ca Lưu Đại Di và Sa Nặc được chứng kiến cảnh tượng này rất lấy làm cảm động. Trong họ nảy sinh vừa niềm tin tưởng, vừa sự tự hào. Mấy hôm sau đó, Hoàng hậu Di Đề Hy cùng người của hoàng gia đưa thực phẩm đến cúng dường đại chúng. Hoàng hậu lại đem theo cả một cây bông sứ để trồng phía bên trái tấp liều của Phật. Hoàng hậu nhớ mãi câu chuyện tiền thân về cây bông sứ mà Phật đã kể cho trẻ em nghe tại sân rồng hơn một tháng trước. Dưới sự hướng dẫn của Phật, đại chúng tu học rất tinh tiến và đạt được rất nhiều tiến bộ. Các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã trở nên những ngôi sao sáng nhờ sự thông minh, công phu hành trì và tài lãnh đạo của họ. Cùng với các vị đại đức khác như Kiều Trần Như và Ca Diếp, họ giúp Phật tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn một cách rất hữu hiệu. Uy tín của tăng đoàn càng ngày càng lên cao, và vì vậy tại thủ đô Dương Xá đã bắt đầu có một luồng dư luận nói xấu Phật. Nguồn dư luận này có thể đã phát xuất từ những giáo phái có tư tưởng cạnh tranh. Các vị đệ tử tại gia đến tu viện Trúc Lâm để cúng dường và học hỏi, thỉnh thoảng lại nói đến nguồn dư luận này. Người ta đồn đãi rằng, từ khi Phật đến thành Dương Xá, người đã quyến rũ hàng ngàn người thanh niên tuấn tú theo một đạo mới. Họ nói không biết sau này bao nhiêu ngàn người con trai nữa sẽ bỏ nhà bỏ cửa theo Phật, và bao nhiêu người con gái lớn lên sẽ không lập được gia đình và nối dõi được tổ tông. Một số các vị khất sĩ không mấy hài lòng khi nghe những lời buộc tội này. Rốt cuộc, tiếng đồn được tới tai Phật. Phật an ủi các vị khất sĩ và các vị đệ tử tại gia: các vị đừng phiền muộn về những lời đồn đãi đó. Những lời đồn đãi đó trước sau gì cũng sẽ im bặt mà thôi. Mà đúng như thế, chỉ trong vòng nửa tháng sau, không còn ai nói đến luồng dư luận kia nữa. Chương 33: Cái đẹp không tàn quả. Một hôm nọ, khi mùa an cư chỉ còn nửa tháng nữa thì được hoàn mãn, có một người thiếu phụ rất đẹp đến viếng thăm Phật. Người thiếu phụ này đi xe sông Mã, hai con ngựa đều trắng và xe cũng sơn màu trắng. Thiếu phụ bước xuống xe cùng với một chàng con trai khoảng 15 hay 16 tuổi. Thiếu phụ trang sức cực kỳ lộng lẫy và dáng đi rất quý phái. Tại cổng tu viện, bà gặp một vị khất sĩ trẻ tuổi và hỏi thăm về Phật. Vị khất sĩ này hướng dẫn bà và cậu thanh niên vào đến tận túp lều của Phật. Phật không có ở đó, người đang đi tiền hành. Vị khất sĩ mời thiếu phụ và cậu con trai ngồi xuống trên hai chiếc ghế tre đặt trước sân tịnh xá. Chiếc ghế thứ ba là để Phật ngồi. Một lát sau, Phật về tới cùng với Ca Lưu Đà Di, Xá Lợi Phất và thầy thị giả. Thiếu phụ và cậu con trai cùng đứng dậy xá chào người. Phật mời hai mẹ con an tọa, người cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cho người. Người biết đây là công nương Ampapali và cậu con trai Kỳ Bà. Ca Lưu Đà Di chưa bao giờ thấy một người đàn bà đẹp như thế và duyên dáng như thế. Thầy chỉ mới đi tu được có một tháng, cho nên thầy bỡ ngỡ, không biết nhìn ngắm một người đàn bà đẹp như vậy thì có đúng phép không. Nghĩ như vậy, thầy nhìn xuống đất. Thầy thị giả Naga Salama cũng có phản ứng giống hệt như vậy. Cả hai thầy đều nhìn xuống đất. Duy chỉ có Phật và Xá Lợi Phất là nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ mà thôi. Xá Lợi Phất nhìn thiếu phụ rồi xoay sang nhìn Phật. Thầy thấy sắc diện của Phật không khác gì sắc diện của dần trăng rằm, tự nhiên, hiền lành và trong sáng. Phút chốc, thầy cảm thấy cái tự tại và an lạc của Phật thấm vào lòng thầy. Thiếu phụ có tên là Ampapali cũng đang nhìn Phật. Bà chưa thấy ai nhìn bà như vậy bao giờ. Từ xưa tới nay, mỗi khi có một người đàn ông hay một thanh niên nhìn bà đều thấy trong ánh mắt người đó hoặc một thoáng bối rối, hoặc một thoáng ao ước, hoặc là một dự tính chiếm hữu. Phật đang nhìn bà như đang nhìn một đám mây, một dòng sông hay một bông hoa. Hình như người thấy được tận trong chiều sâu thẳm của tâm hồn bà.
Amba Pali chắp tay bạch Phật: Con là Amba Pali, và đây là con trai của con, Kỳ Bà, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Cháu nó đang học nghề y. Con đã được nghe nói về thầy, và con rất ao ước cháu sẽ được có duyên học hỏi cùng thầy. Phật hỏi thăm Kỳ Bà về chuyện học vấn và đời sống của chàng. Kỳ Bà trả lời rất lễ phép: Đây là một chàng trai đôn hậu, hiền lành và thông minh, cùng cha khác mẹ với thái tử A Xà Thế. Nhưng chàng trông có đức độ hơn và cũng có vẻ thông minh hơn. Sau một vài câu chuyện với Phật, Kỳ Bà bỗng thấy trào dâng trong lòng một mối cảm tình sâu đậm đối với ông thầy tu này. Chàng tự hẹn là sau khi học xong nghề thuốc, chàng sẽ xin về ở gần bên Phật. Amba Pali tưởng rằng Phật chỉ là một ông thầy tu nổi tiếng như những ông thầy tu nổi tiếng khác mà bà đã gặp. Nhưng không, bà chưa từng gặp một người nào như thế. Bà chưa từng thấy ai có cái nhìn nhân cách như nhân cách của Phật. Cái nhìn của Phật hiền diệu làm sao? Bà có cảm tưởng là bà không cần than thở gì với Phật, mà Phật vẫn thấy và hiểu được những niềm khổ đau sâu kín trong tâm bà. Được nhìn Phật và được Phật nhìn như thế, bà đã thấy vơi bớt rất nhiều nỗi khổ. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi bà. Bà nói: Lạy thầy, đời con khổ lắm. Tuy rằng con không thiếu thốn gì trên phương diện tiền của và vật chất, nhưng con chưa bao giờ có được một niềm tin. Hôm nay là ngày sung sướng nhất của đời con. Amba Pali là ca nhi, nhưng nàng không hát cho bất cứ ai muốn nghe nàng hát. Những người mà nàng không ưa, hoặc nàng nhận thấy thiếu phong độ và tư cách, thì dù có đem đến cả trăm vạn đồng, nàng cũng từ chối. Từ năm 16 tuổi, nàng đã gặp một cuộc tình trắc trở. Sau đó, nàng đã gặp vua Tần Bà Sa La khi vua còn là thái tử. Những người trong triều đã không muốn hoàng gia công nhận Kỳ Bà là con của thái tử. Họ nói Kỳ Bà là con quan mà thái tử bắt gặp ở trong một cái thùng để ở bên vệ đường. Điều này cũng làm cho nàng rất đau khổ. Nàng đã gánh chịu rất nhiều khổ đau vì ghen ghét và vì thù hận. Nàng trân quý tự do như báu vật duy nhất còn lại trong đời nàng. Cho nên từ đấy đến nay, không ai và chưa ai trói buộc được nàng. Phật dạy: Nhan sắc cũng như chịu luật sinh diệt, và cũng sẽ tàn phai như bao nhiêu hiện tượng khác. Của cải và sự giàu sang cũng vậy. Chỉ có niềm an lạc và cái tự do công phu quán chiếu đem tới mới là niềm vui chân thật mà thôi. Này Amba Pali, đã đến lúc con phải tập sống đời sống tỉnh thức an lạc. Phải trân quý từng giây phút còn lại của đời mình, đừng lãng phí chúng trong sự vui chơi quên lãng. Điều này rất quan trọng cho con và cho Kỳ Bà. Rồi Phật dạy cho Amba Pali cách tổ chức lại đời sống hàng ngày, cách hành trì năm giới, cách thở, cách ngồi, cách sử dụng thì giờ, cách cúng dường và làm việc phúc thiện. Nàng rất sung sướng ngồi nghe những lời dạy quý báu của Phật. Cuối cùng, trước khi từ giả Phật, bà nói: Tại ngoại ô thành Tỳ Xá Ly, con có một vườn xoài rất mát và rất thanh tịnh. Con mong có ngày Phật đi quần quá ngang đó. Phật và chư vị khất sĩ sẽ ghé nơi ấy để nghỉ ngơi. Đây sẽ là một vinh hạnh lớn cho con và cho Kỳ Bà. Kính xin Đức Từ Bi Hoan Hỷ nhận lời cho con. Phật mỉm cười nhận lời. Amba Pali đi rồi, thầy Ca Lưu Đà Di xin phép được ngồi xuống bên Phật. Thầy thị giả cũng mời Đại Đức Xá Lợi Phất ngồi xuống trên chiếc ghế còn lại. Còn thầy thì vòng tay đứng hầu sau lưng Phật. Một số các vị khất sĩ đang đi thiền hành gần đó, thấy khung cảnh ấm cúng cũng ghé vào. Đại Đức Xá Lợi Phất mỉm cười nhìn Ca Lưu Đà Di, rồi nhìn thầy thị giả Naga Salama. Cuối cùng thầy hỏi Phật: Lạy Đức Thế Tôn, người tu hành nên có thái độ nào đối với nữ sắc? Cái đẹp, nhất là nữ sắc, có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không? Phật mỉm cười. Người biết Xá Lợi Phất hỏi câu hỏi này không phải là để cho bản thân thầy, mà là cho các thầy khác. Người nói: Các vị khất sĩ, tự tính của vạn pháp vượt ra ngoài ý niệm đẹp và xấu.
Đẹp và xấu là những ý niệm tạo ra do tri giác và nhận thức dung thường. Đứng về tục đế mà nói, ta thấy có đẹp và có xấu. Đẹp và xấu tùy thuộc rất nhiều vào cơ cấu của năm uẩn. Đối với con mắt của người nghệ sĩ, cái gì cũng có thể đẹp và cái gì cũng có thể xấu. Một dòng sông, một đám mây, một chiếc lá, một bông hoa, một tia nắng sớm hay một buổi chiều vàng đều có thể có cái đẹp riêng của nó. Những bụi tre vàng xung quanh đây cũng có những vẻ đẹp riêng của chúng, nhưng chưa có cái đẹp nào có thể trói buộc và làm tiêu ma chí khí của một kẻ nam nhi bằng nữ sắc. Tham đắm vào nữ sắc rồi thì chí nguyện có lớn lao đến mấy và sự nghiệp có lẫy lừng đến mấy cũng có thể bị tàn hại. Vì vậy, tôi muốn căn dặn quý vị hãy rất cẩn thận đối với nữ sắc. Đối với những người đã quán chiếu và đạt đạo, cái đẹp vẫn là cái đẹp. Nhưng vì đã đạt tới giải thoát và tự do, cho nên họ không còn bị cái đẹp hay cái xấu khống chế nữa. Không phải là họ vẫn chưa không thấy cái đẹp, sự thực là họ không bị nô lệ cho cái đẹp. Nhìn vào cái đẹp, họ thấy được những cái không đẹp đã góp phần làm ra cái đẹp. Nhìn vào cái xấu, họ thấy được những cái không xấu đã góp phần làm ra cái xấu. Họ thấy được tính cách vô thường của vạn pháp, đẹp cũng như xấu. Vì vậy, họ không bị cái xấu làm cho chán nản, cũng không bị cái đẹp làm cho đam mê. Đối với những người tu hành chưa đủ công phu quán chiếu, chưa có được bản lĩnh nhận thức, tôi muốn khuyên họ được gần gũi nữ sắc. Những vị này phải để hết thì giờ vào việc học hỏi và thiền tập. Các vị, chỉ có một cái đẹp không bao giờ tàn hoại và không gây khổ đau, đó là lòng từ bi và tâm giải thoát. Từ bi là thứ tình thương không có điều kiện và không cần sự đền trả. Tâm giải thoát cũng là thứ tâm không thối chuyển. Như con gà con, một khi ra khỏi vỏ trứng rồi thì không còn chung trở lại nằm trong vỏ trứng nữa. Đã không còn lệ thuộc vào điều kiện, cho nên cái đẹp của lòng từ bi và tâm giải thoát là cái đẹp chân thực. Và niềm an lạc do cái đẹp ấy cống hiến cũng do đó mà là thứ an lạc chân thực. Này các vị khất sĩ, các vị hãy tinh tiến mà thực hiện cho được cái đẹp ấy.
Ca Lưu Đại Di và các vị khất sĩ có mặt đều rất sung sướng được nghe lời Phật dạy. Mùa an cư đã được hoàn mãn, Phật cho gọi Ca Lưu Đà Di và Sa Nặc, đề nghị hai người về Ca Tỳ La Vệ trước một tháng để báo tin là Phật sẽ về. Ca Lưu Đà Di lĩnh mệnh. Ngay ngày hôm đó, thầy và Sa Nặc chuẩn bị cho chuyến hồi hương. Ca Lưu Đà Di đã trở nên một kẻ xuất gia, có đủ uy nghi của một vị khất sĩ rồi. Ông nghĩ, thế nào khi về tới quê nhà, ông cũng sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông vui mừng vì được giao trách vụ về báo tin mừng, nhưng ông cũng tiếc là thời gian